chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, vợ của binh trạm trưởng Lam sau khi cứu được thằng Hùng khỏi tay kẻ thù, bà đã đưa con trai đi tìm bố. Binh trạm trưởng rất bất ngờ và hạnh phúc khi được gặp vợ và con trai tại chiến trường. Nhưng ông cũng thật đau lòng khi nhận ra thằng Hùng đã bị kẻ thù nhồi nhét vào đầu những tư tưởng đối địch với Cộng sản và quân giải phóng. Ở một diễn biến khác, Nga gặp đơn vị trên đường hành quân sang Đông Trường Sơn. Lúc này Thú đi tiền trạm. Ba ngày sau, Nga mới được gặp Thú. Ban đầu vì hiểu lầm Nga, Thú đã có thái độ xa cách và lạnh nhạt với cô. Nhưng sau khi biết Nga thực sự yêu Trường và Trường cũng rất yêu Nga, anh đã giúp Trường bày tỏ tình cảm với cô. Trên đường ra ngầm, Thú gặp lại Trường, anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trường nghe. Trường cảm ơn Thú vì đã giúp đỡ và hứa sẽ đến trạm A7 để gặp Nga. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thú bị trúng đạn và hy sinh khi đang di chuyển qua ngầm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Họ im lặng đi, từng bước chậm. Con đường cứ ngược lên, ngược mãi như lên cầu thang nhà khác không có bậc. Ánh trăng trải ra lạnh mượt bạt như da người vừa vớt dưới nước lên. Khu đồi sỏi và cát chỉ còn trơ những cây chết đã tuột hết vỏ, hoặc những cây than, những cây sơ xước gãy gục bên những hố bom màu trắng nhợt. Người chiến sĩ đi trước dừng lại bên một gốc cây cháy dở. Anh giọng nhỏ như ngấm sương đêm. Đây ạ, báo cáo thủ trưởng đây. Người cán bộ già chống gậy đi từng bước khập khiễng đến bên anh người chiến sĩ rồi đứng lại. Ông bỏ chiếc mũ tai bèo khỏi đầu, kính cẩn cúi xuống nấm mộ màu nâu và những vòng hoa rừng đặt ở phía trên. Người chiến sĩ khác đứng phía sau và người dẫn đường cùng bỏ mũ, cúi mặt hướng vào nấm mộ. Im lặng. Chỉ có gió và tiếng những con côn trùng mài xiết vào không gian lạnh lẽo. Hai tay người cán bộ già ù đi, nước mắt ông giàn ra, chảy xuống, đọng lại ở những nếp nhăn trên mặt. Ông nuốt những dòng nước mắt chảy ở phía trước, cổ ông nghẹn nức thành tiếng. Gió từ bốn phía lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt. Ông hơi nghiêng người, nói với người chiến sĩ đứng cạnh. Các anh xuống trước đi. Hai người chiến sĩ quay lại, vẻ nặng nhọc, chậm. Còn lại một mình trên đồi, ông ngồi sụp xuống nền sỏi. Ngồi hơi nghiêng như những ngày hai người ngồi bên nhau và nó mắng mỏ ông. Dường như khuôn mặt cau có của nó, tiếng nói cau có của nó đang hiện lên trước mặt ông, vang bên tai ông. Ông òa khóc. Thú ơi, em bỏ người bạn già này em đi rồi. Thú ơi, từ ngày Thú xuống đơn vị, tôi giữ gìn nghiêm lắm. Tôi mong gặp lại để tôi khoe mọi chuyện. Không ngờ Thú đi rồi. Những tiếng gọi ấy thầm thì như gọi người ngồi bên cạnh. Ông nhớ nó như nhớ một người con, người em, người học trò, người bạn, người đồng chí. Nó lo cho ông từng giấc ngủ, miếng canh, từng bước chân lội suối. Những ngày sống trong mưa rừng, nó có đi đâu lo việc cho bạn bè. Ông ngồi nhà một mình thấy buồn như vắng một người mẹ. Có lần nghe gió rũ nước ở cây xuống, ông tưởng bước chân nó chạy về, liền xô ra cửa gọi. Có lúc nó mắng ông vì đi hay ngã hoặc ăn không hết một bát cơm. Giọng nó cau có, đe nẹt như đối với một đứa em nó ở nhà. Lúc ấy, ông cảm thấy mình bé bỏng, nhận thấy tấm lòng ngây thơ, chân thành của nó. Nó mắng, ông cười tuế toá, ngoan ngoãn làm theo lời nài ép, bắt bẻ của nó. Nhưng nó còn trẻ, phải được rèn luyện, được học hành, cũng như những chiến sĩ cần vụ trước đây. Ông không thể nào giữ mãi nó ở với mình được. Một tình yêu nào cũng là nguyên nhân của sự ích kỷ. Nếu giữ mãi nó, ông sẽ trở thành kẻ kìm hãm, dù ông yêu nó như yêu chính mình. Những ngày nó mới xuống đơn vị, động đến chỗ nào trong căn nhà hầm cũng thấy chột dạ như sở thấy bàn tay của nó. Bao giờ đi qua đường cạnh đơn vị nó, ông cũng tìm cách rẽ vào để trông thấy nó. Thú đâu? Có khỏe không? Và nó lại hỏi, thủ trưởng dạo này thế nào? Chỉ có thế rồi lại đi. Nhưng lần nào, Nó cũng phải ném cho cậu cần vụ một nắm rau, một khúc măng bọc nấm, trứng gà hoặc ít rễ sâm rừng. Nếu không có gì, người nó bứt rứt như kẻ phạm tội. Mới tuần trước ông qua đây, nó còn vứt lên xe ông rau má và dặn cần vụ rửa sạch, giã vắt lấy nước. Nếu thấy nhợ hòa thêm ít đường, cậu phải chú ý, độ này mình thấy thủ trưởng yếu đấy. Suốt một tuần theo xe trên mặt đường, chưa phút nào được yên ổn, chưa có chỗ kiếm được bát nước sạch để rửa. Nắm rau má héo khô còn nằm trên thùng xe mà nó đã vĩnh viễn xa rời ông rồi. Một dòng nhựa chảy đi rồi, không thể nào trở lại thân cây được nữa. Vẫn biết rằng trong cuộc chiến đấu một mất một còn này, bao đồng đội thân yêu đã ngã xuống. Nhưng ở đâu, nó lại nằm đây đột ngột thế này. Thú ơi, con ơi, người bạn rất kính trọng của tôi. Sao tôi lại không nói được với anh điều gì những ngày ta sống với nhau, để anh hiểu tôi, hiểu tấm lòng của một người cha, người anh, người bạn của anh. Nhưng tôi biết chắc anh sẽ cau mặt lại khi tôi khen anh, tôi nói những lời yêu mến với anh. Bao nhiêu việc anh làm, bao nhiêu điều anh nghĩ tận tụy cho tôi, cho bạn bè, có bao giờ anh để cho ai nói lời khen ngợi, cảm ơn anh đâu. Bây giờ thì mày bỏ anh rồi, thú ơi, con ơi. Người ông nấc từng chập, mặc cho nước mắt dàn ra hai má. Hai bàn tay ông sụp xuống, hắt tới tấp những vầng cát lên ngôi mộ người chiến sĩ. Những đám mây từ phía biển đã rạn đỏ, nức nở từ lúc nào ông không để ý. Có tiếng nói lầm rầm lên dốc, ông vội vàng lau mặt đứng dậy. Vẫn người chiến sĩ ở trạm giao thông đưa ông lên đây hồi đêm. Một cô gái đi cạnh anh ta, giọng anh vẫn chìm như bị phủ sương đêm. Báo cáo thủ trưởng, đây là bạn đồng hương của anh ấy. Cô gái chưa kịp chào ông đã bưng mặt khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một òa vỡ không cần giấu giếm. Tiếng khóc thảm thiết làm cho chính ủy không thể cầm lòng. Nhưng ông lại ngẩng mặt tươi tỉnh nhìn ra phía biển, như say nhìn cái quầng sáng buổi sớm đang làm lung linh những vầng hoa màu tím ở sườn đồi. Ông hỏi người chiến sĩ, đã cho xe giấu kỹ chưa?
Báo cáo rồi ạ.
Được rồi, ta chuẩn bị đi xuống. Cử chỉ và lời nói ông nói ra cốt để cô gái nguôi đi. Tiếng khóc vẫn sói vào ruột ông. Ông phải đi đi lại lại để giấu những cảm xúc của mình. Ông hiểu giữa lúc này rất cần thiết mọi người lính phải reo lên ồ ạt những tiếng xung phong, tiến công, thì người chỉ huy có đau mấy cũng không thể biểu lộ trước mặt họ, dù chỉ một người. Phải biết giấu kín nỗi đau đớn tàn khốc, những rối rắm uẩn khúc trước mặt người chiến sĩ. Còn ở họ thì phải đòi hỏi tất cả đều được bộc bạch. Ông khoanh tay trước ngực, đi khập khiễng vài vòng quanh ngọn đồi. Cô gái phục xuống cạnh vòng hoa, tiếng cô vẫn gào lên đau đớn. Người chiến sĩ khuyên ngăn cô mãi không được, đợi chính ủy đến gần, anh ca cầm. Báo cáo thủ trưởng, cô ấy là Mơ, ở thanh niên xung phong thuộc binh trạm ta, mới bổ sung đến đêm qua.
Có, hồi trước cậu ấy có nói chuyện.
Từ lúc cô ấy đến, tôi đoán ra ngay. Lúc mới đến, cô ấy đã khóc ở dưới chân đồi rồi đấy, bây giờ lại. Biết thế thì... Các anh định không cho cô ấy lên đây chứ gì?
Các anh định như thế, tệ quá.
Cứ để cô ấy khóc cho người đi, đừng ngại.
Đừng ngại anh ạ.
Người ta đã biết thương xót, nuối tiếc người bạn tốt, thì cũng biết hành động tốt, đừng ngại.
Tưởng nghe thấy câu đó, cô gái sẽ khóc to hơn.
Cô lau nước mắt, hỏi chính ủy.
Chú ơi, anh Thú cháu cùng ở với chú ạ?
Ừ, nó nói với chú rất nhiều về cháu.
Thú quý cháu lắm.
Vì mất địa chỉ, thành ra tìm nhau mãi.
Cô gái mếu máo.
Cháu đi tìm bao nhiêu rừng hoa dạ hương và đơn vị công binh, mãi đến hôm nay.
Vẫn tưởng cô òa khóc to hơn. Ngược lại, giọng cô bình tĩnh.
Cháu định từ nay viết thư đều đặn cho bố mẹ anh cháu. Chú bảo cháu có nên báo tin này không?
Cháu nghĩ thế phải lắm. Chú cũng định nói với cháu điều đó. Viết thư đều đặn cho ông bà và các em. Còn chuyện này đừng nói vội cháu ạ. Đợi khi nào biết chắc chắn địa phương đã báo, cháu sẽ biên thư an ủi gia đình. Tổ chức người ta làm chắc chắn hơn. Vì căn cứ tình hình cụ thể, mặt này, mặt khác, ở địa phương nên báo lúc nào cho tiện, người ta sẽ cân nhắc.
Chú dặn lại, đừng nói gì trước. Gia đình có hỏi, cũng đừng nên nói trước.
Cháu nhớ rồi ạ. chiều nay chú sẽ đến đơn vị thăm cháu. Có những bức ảnh chú và thú chụp ở phía Tây, chú sẽ đưa cho cháu. Có dịp nào cháu gửi về gia đình tặng hộ chú. Ba người đi xuống mặt đường, lúc ấy trời đã nắng, và cái âm thanh nhọn cứng của pháo bầy, bom tọa độ lại bắt đầu vang lên. Một ngày mới của sức chịu đựng và chống trả của lính ta cũng bắt đầu. Mơ được chính ủy cho chuyển về đơn vị cùng với Ngà ở trạm giao thông ngã tư Bền Bỉ, đầu đường mới mở. Con đường này chưa có tên, nhưng chỗ nó gặp đường đi Thác Nhài, đi ngã ba Thùng Phi và ngã ba Hạnh Phúc thì lại có tên ngã tư Bền Bỉ. Cái tên bắt đầu từ đâu chưa ai biết. Ngôi nhà của trạm thụt vào phía đường mới, đi Bến Tiến. Nó là trạm đầu tiên mang ký hiệu A7, cách Bến Tiến 3 km. Khi chưa được lệnh của bến, nó cho các xe sơ tán sang các ngã khác. Xe nào qua được A7, tức là Bến Tiến đã thông. Lính lái xe quen gọi trạm này là nhà, nhà của các chị. Quen mồm gọi thế, thực ra ở đây chỉ là căn hầm đặt vừa chiếc giường một. Ở trong đó có hai người con gái, một chiếc máy điện thoại, hai chiếc ba lô con cóc, một khẩu súng, một quyển sổ và ngọn đèn dầu để trong vỏ thùng lương khô khoét hồng. Lính lái xe mới quen chị Ngà, còn cô kia vừa đến thay cho cô bị thương, chưa ai biết tên. Chỉ nhìn thoáng qua, thấy có vẻ lành và buồn. Có anh lái nào bạo miệng, dò hỏi Ngà về tung tích của cô ấy, thì chị chỉ lắc đầu hoặc cười nói hở hững. Anh nào còn qua Bến Tiến rồi khắc biết. Nhưng ít lâu sau, chính cô ấy nói ra. Em là Mơ, mới ở Thanh Niên Xung Phong sang. Thủ trưởng Văn cho về đây ở với chị em. Có phải cô Mơ đồng hương của anh Thú không? Vâng ạ. Cô gái hơi cúi, hai mắt chớp chớp. Mấy anh lái nhìn nhau. Khi quay đi, một anh dặn. Từ nay, đừng cậu nào nhắc đến chuyện ấy nữa nhé. Từ đấy, tất cả những chiến sĩ lái xe đều trở nên thân thiết. Họ thương cô như em gái mình. Mỗi lần dừng xe, hầu như anh nào cũng hỏi một câu tương tự. Bến Tiến thế nào em? Và những anh lái bướng bỉnh nhất cũng trở nên hiền lành. Mỗi lần qua A7, vắng Mơ, họ lại tới tấp hỏi. Mơ nó có khỏe không chị Nga? Độ này nó đã đỡ buồn chưa chị? Rồi những rau, đường, sữa, thịt hộp, bột trứng họ dành cho hai chị em. Dù cả hai người có dãy lên đành đạch từ chối thì họ cũng cứ quẳng xuống. Những ngày này, lòng thương tiếc, nỗi đau thương hối hận cùng dội lên có lúc làm cho Ngà ngồi chết lặng. Nào ngờ đâu chiều ấy lại là buổi chia tay cuối cùng. Từ buổi sáng qua đò, nhận ra Thú cho đến hôm ấy, Ngà chưa hề nói một lời nào nặng. Tự dưng chiều gặp lại, Ngà đã nghĩ, dù chỉ là giây phút nghĩ sai về Thú. Rồi vì thế, Ngà đã làm cho Thú buồn. Một con người như thế, bất cứ ai cũng không thể nhẫn tâm nghĩ sai, mà mình lại nhỏ nhen đến thế. Nỗi dai dứt ấy, Ngà thấy mình phải làm một việc gì đó, ngay từ hôm nay để chuộc lại. Suốt 3 đêm liền, đợi cho Mơ ngủ, chị ngồi viết thư. Những ngày sau, ngồi đọc lại lá thư ấy, chị thấy bằng lòng và quyết định gửi đi. Chắc là cậu Mợ sẽ làm được như yêu cầu của con. Từ nhỏ đến giờ, có bao giờ con Vỏi Vĩnh bắt cậu Mợ phải chiều con đâu, cho đến bây giờ. Cậu Mợ ơi, con chỉ có một nguyện vọng duy nhất, một yêu cầu tha thiết nhất, nhờ cậu Mợ giúp con. Có thể việc này cậu Mợ sẽ gặp nhiều khó khăn. Con vẫn tin chắc cậu Mợ thương con, làm được cho con. Việc đó thế này. Cậu Mợ thương kính ạ. Ở đây, con có một người bạn, một người em vô cùng tốt. Ở giữa bom đạn, rừng sú, biết bao nhiêu khó khăn thiếu thốn đến với con. Nhất là con lại ở xa cậu Mợ, xa mọi người ruột thịt. Nhưng những ngày ốm đau thiếu thốn ác liệt, con đều được cậu ấy chăm lo, chạy vệ cho con như Mợ chăm con. Có thể nói tóm tắt là từ bé đến giờ con chưa gặp được một người bạn nào thành thật và tốt đến thế. Chân thành, tận tụy với tất cả mọi người. Đặc biệt đối với con, cậu ấy coi con như một người chị gái. Cậu ấy phải có nghĩa vụ chăm lo. Con chả biết kể thế nào, viết thế nào để cậu Mợ thấy hết được tấm lòng của người bạn, người em đó của con. Cậu ấy tên là Thú, con bác cả Chiếu ở làng Mãn Trù thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cũ. Ngay chợ tía sang đấy cậu Mợ ạ. À. con sẽ vẽ sơ đồ kèm theo để cậu mợ tìm đến cho tiện. Hiện nay, cậu ấy đang làm nhiệm vụ rất đặc biệt nên ít có điều kiện biên thư về thăm hỏi gia đình. Ở nhà, bác trai bị què và nhiều bệnh khác không lao động được. Bốn đứa trẻ nhỏ trông mong ở một bác gái. Gia đình bác gặp nhiều khó khăn. Con đề nghị cậu mợ cụ thể như sau. Một là thường xuyên cậu mợ về thăm hai bác, kể chuyện chúng con ở trong này và tìm cách giúp đỡ việc học hành của các em. Những dịp các em nghỉ, nếu Hà Nội yên ổn, cậu mợ đón các em ra Hà Nội, tạo điều kiện cho chúng hiểu biết thêm. Hai là cậu mợ lấy số tiền tiết kiệm của con, mang đến đưa hai bác, nói là tiền của Thú gửi về. Cậu mợ làm ngay việc này và phải khéo, vì địa phương người ta cũng chả để hai bác khó khăn nhiều, và người ta sẽ hỏi tại sao Thú gửi tiền mà không biên thư về. Cậu mợ liệu nói sao việc này, cốt để hai bác không thắc mắc là được. Con biết cậu mợ đã dạy dỗ con cách cư xử ở đời. Bây giờ con phải dặn cậu mợ. Điều đó thật khiếm nhã, nhưng đó là những suy nghĩ thành thật cũng như những mong muốn cho mọi sự tốt đẹp. Con hy vọng mãi mãi gia đình ta sẽ trở thành người bạn thân thiết của hai bác, và con sẽ là người chị của Thú, của những đứa em trong gia đình hai bác. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu hắt lên vách hầm, Nga lần tìm phong bì trong túi ba lô, rồi gấp lá thư vào trong. Dán xong, chị để phong bì vào chỗ cũ, chờ dịp có người về hậu phương gửi theo. Chị định chợp mắt, tiếng máy bay dẹt qua và tiếng pháo loạch đoạch bắn đuổi. Chưa dứt loạt pháo, cả căn hầm sáng lòa. Mơ choàng dậy, Nga ấn đầu xuống bắt cô ngủ tiếp. Còn mình cầm lấy ống nghe, làm việc với các trạm. Chị ơi, để em trực, chị ngủ đi. Bao nhiêu đêm chị thức rồi? Nhiệm vụ của em là việc khác, bây giờ ngủ đi. Nhưng em không buồn ngủ chút nào cả. Nga không hỏi gì thêm, chị đang bận nắm tình hình ở bến, ở mặt đường. Mơ ngồi nhìn chị làm việc, biết chị chả để cho thay. Cô cầm quyển vở bọc giấy xi măng ra xem. Giấy không có dòng kẻ, những con số cô viết nguệch ngoạc, người mới nhìn dễ đọc lẫn. Cô lấy bút và giấy nháp, nhí nhoáy viết trong ánh mờ mờ của ngọn đèn dầu. Cặm cụi viết một lúc, sau chỉ ngồi nhìn. Nhìn mãi không biết thế nào, cô cho sách vào túi, sách mảnh sắt tây, chui ra khỏi hầm. Đi đâu đấy? Em làm cái này. Lại gò thùng múc nước hả? Việc đó mai chị làm. Nếu em không ngủ được, lấy sách đọc đi. Em làm bài không ra, khó quá. Đem sách ra đây, chị xem. Khó thì phải hỏi, chứ lại cất đi thì bao giờ làm được. Cô ngần ngại một lúc rồi than vãn. Chị ơi, em thấy học thế nào ấy? Chị giảng thì em nhớ, nhưng xong lại quên. Để mai kia yên ổn, em học vậy. Thôi, đừng bàn lùi nữa. Chị cấm em không được thức khi không cần thiết và phải học. Khó mấy cũng phải học. Nhưng em lớn rồi, học nó không vào chị ạ. Để mai kia em học. Thế mai kia bé lại à? Em biết cậu Hùng, con binh trạm trường không? Một thằng bé đẹp trai, nhanh nhẹn thế. Năm nay 17 tuổi rồi, mới học tập viết. Binh trạm trường dạy con, thấy nó dốt quá, ông bỏ nó đứng dậy. Thôi, mày đợi khi nào vùng giải phóng có trường, đi học với bọn trẻ con, tao đành chịu. Thủ trưởng Văn biết binh trạm trường không phải là người nhẫn nại trong chuyện này. Ông giữ Hùng ở chỗ ông và nhờ anh em trong binh trạm bộ thay nhau dạy cho nó. Mới hơn một tháng, nó đã đọc được báo và viết được rồi. Thế là càng nhớn, học càng nhanh. Chỉ có điều phải tập trung tư tưởng mới được. Chị nói điều này, bây giờ chị mới nói để em không được nhõng nhẽo đòi thôi học nữa. Thủ trưởng Văn giao cho chị phải hướng dẫn em ôn lại cấp 2 cho chắc, để tháng sau đưa em về trường văn hóa trên bộ tư lệnh. Học hết cấp 3, rồi chuyển đi học đại học. Trời ơi, thế hả chị? Em sợ không học được ư? Cô bé im lặng. Một lúc sau, cô mới tâm sự với chị. Vâng, em sợ không học được. Mới lại, sao lạ thế hả chị? Em đi thanh niên xung phong, vào chiến trường. Sao lại đi học văn hóa, rồi vào đại học? Em không thích đi học à? Thích lắm, nhưng em không bao giờ nghĩ như thế. Từ nay thì nghĩ là phải như thế. Nhiệm vụ thủ trưởng giao đấy, em phải chấp hành nghiêm, không nói chơi được đâu. Vâng, em xin chấp hành. Em chỉ sợ chị vất vả về em quá. chị chỉ mong em học được, đừng lo gì cho chị. Chị. Một hồi chuông đổ gấp, Ngà cầm ống nói, lệnh binh trạm trưởng. Khi đoàn xe từ A13 đến, phải khẩn trương cho vượt bến Tiến trước 4 giờ sáng. Ngà bỏ máy, chuẩn bị sổ và bút theo dõi đoàn xe đến. Chỉ 5-7 phút sau có tiếng xe, chị cầm còi ra cửa chờ. Mơ ngồi trực máy, chiếc xe đầu tiên lao đến, phanh vội vàng như lốp xì hơi. Ngà chưa kịp hỏi, đã nghe tiếng người lái. Chị Ngà hừ, mơ nó đâu? C7 phải không? Số xe? 3374. Ai lái? Trời ơi, bà chị lại quên rồi. Nguyễn Văn Cận, Cận nặng đây. À biết rồi, Hùng Cận. Chiếc đèn pin văng sang trái, một tay bấm đèn chùm ánh sáng bằng hạt ngô xuống biển sổ, tay kia Ngà ghi. Xong xuôi, chị nhắc. Đến bãi B52 tắt máy, nghe. Tranh thủ vượt ngầm trước 4 giờ. Rõ, cho chúng em gửi lời chào mơ. À, mơ ngồi trong hầm hả? Hỏi mà không đợi trả lời, anh ta dấn ga cho xe vượt lên. Chiếc xe khác lao đến và dừng lại nghe những câu hỏi, lời dặn như xe trước. Đến xe thứ 5 vừa qua, chợt hai xe từ phía bến Tiến trở lại lao vùn vụt. Một hồi còi ngăn xe, kèm theo câu quát của Ngà. Xe nào đấy? 165 đây. Đi liều, ai đã cho 165 ra? Người trả lời vừa rồi đã ra khỏi xe, đến bên Ngà, giọng anh nhỏ lại. Xe chúng tôi ở ngang đường ra. Suýt nữa Ngà kêu, ôi anh Trường. Nhưng cô chỉ đứng im lặng. Trường trao cho cô một phong bì và nói nhỏ. Tôi gửi Ngà cái này. Ngà giơ bàn tay run rẩy, lặng lẽ nhận lấy. Như tất cả mọi điều anh nói trong thư, Ngà đều hiểu cả rồi. Hai người đứng im lặng chừng nửa phút. Trường quay người, nói như nghẹn. Tôi đi. Chừng hôm nào anh vào. Tiểu đoàn vào cung trong, tôi sẽ tìm cách gọi điện cho Ngà. Anh phải giữ gìn cẩn thận đấy. Trường muốn đứng lại, nói một câu gì và nhìn Ngà một chút. Có tiếng đoàn xe vào, anh phải trở lại xe mình. Ngồi trên buồng lái, anh nói to xuống. Báo cho A1, thả 165 đi. Vâng. Không hiểu tại sao Ngà lại vâng theo một ý nghĩ chợt đến. Thực ra, chị chưa nghe rõ anh nói câu gì. Lá thư từ bàn tay đã truyền hơi nóng đi khắp người và chị nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Đợi cho đoàn xe vào hết, chị chạy vào hầm. Em báo cho A1 thả 165. Rồi chị ngồi sát vách và bóc thư, dặn. Em giải quyết ở mặt đường, thật cần thiết sẽ gọi chị. Chị mới nhận thư của cô bạn cũ. Chị bấm đèn chùm xuống bì thư, chỉ một chữ Trường ở góc và chữ em ở giữa cũng đủ nói tất cả những gì anh định nói với Ngà rồi. Hãy tha lỗi cho sự đường đột tôi viết gửi em những dòng đầu tiên. Em có hiểu được không, Ngà ơi? Chắc mọi việc em đã biết hàng nửa tháng nay. Còn tôi mới được nghe lúc giấu xe buổi sáng. Trời ơi, sao tôi lại không thể ngờ rằng trong đời tôi đã có người bạn ngã xuống vì mình. Hôm tôi qua đây, anh còn hẹn khi trở ra sẽ gặp nhau và anh dẫn tôi đến với em. Anh lội từ bờ bên kia sang chỉ cốt mắng tôi một câu. Câu mắng ấy khiến tôi dám viết cho em lá thư đường đột này. Chỉ kịp mắng một câu rồi anh quay về. Lúc chúng nó đến, xe tôi đã ra khỏi vùng trọng điểm. Đến hôm nay mới biết, anh chỉ về đến giữa ngầm. Chỉ được đến giữa ngầm thôi. Ngà ơi, người bạn của chúng ta đã vĩnh viễn nằm xuống rồi. Lúc này, tôi đang ngồi bên mộ anh, ngồi từ lúc giấu xe buổi sáng đến giờ. Mặt trời sắp lặn rồi, hai bàn tay tôi bóp hết bao nhiêu nắm đất sỏi mà vẫn không cầm được bàn tay anh. Trời ơi, tôi sẽ sống như thế nào? Phải làm gì đây? Nằm bên anh từ sáng đến giờ, tôi không nói với anh được lời nào. Không thể nói được. Chắc em đã lên đồi vĩnh biệt anh. Trước linh hồn thiêng liêng của anh, tôi viết cho em những dòng này. Tôi không thể nói gì hơn là tôi đã yêu em. Tôi yêu tất cả lòng tôi. Cũng như anh đã yêu chúng ta, yêu cuộc sống này. Và vì nó mà ngã xuống. Lá thư như nhòe đi vì nước mắt chảy xuống. Mặc như thế, Ngà ngồi đọc rồi tắt đèn pin. Vẫn nhìn chân chân vào đó. Nhìn và vẫn đọc rành mạch từng chữ. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu đã quay vào hướng mơ đang làm việc. Cho đến khi những đoàn xe rầm rập từ phía trong lao ra, mơ cần hỏi ý chị mới bừng tỉnh. Lúc ấy, ngoài trời hầu như sắp sáng rồi thì phải.
Anh nhà báo mà Vũ đã gặp ở nhà Trình Nhật rất nhiều lần muốn gặp Bình Nguyên theo yêu cầu của anh trai cô. Nhưng bao nhiêu lần dự định, anh vẫn chưa thực hiện được. Từ ngày theo đơn vị xe chuyển sang Đông Trường Sơn, anh lại càng trách móc sự lười biếng của mình. Hồi ở phía Tây, có lần đáng lẽ chỉ gắng lên đi bộ nửa ngày là có thể gặp cô. Nấn ná mãi để chờ dịp thuận lợi. Đùng một cái chuyển cánh. Thế là lại xa hàng nghìn km. Đến bây giờ anh chỉ còn lại nỗi ân hận và nỗi khao khát xa vời. Mấy lần đi với Vũ, anh đã gợi ý để Vũ nhờ bạn bè tin cho Bình Nguyên. Nhưng đã 4 tháng rồi, cậu ta chưa nhận được thư người yêu. Vũ hứa, hết chiến dịch này, em xin chở hàng hậu cần sang phía Tây. Có gì anh đi với em? À không cần. Nghe tin binh trạm sắp làm lễ tổ chức cho anh Trường và chị Nga. Thế nào Bình Nguyên cũng được báo về dự. Có phải cậu Trường ra Hà Nội năm ngoái không? Anh ấy đã đi gặp Trình Nhật và nhận thư của anh Công chuyển cho chị Nga. Ừ, mình có biết cậu Trường và chuyện cậu Công nhờ vả anh ta. Vũ hơi chột dạ, nhìn nhanh sang khuôn mặt đang nghĩ ngợi của anh. Cậu nói để thăm dò nhà báo. Chị Nga không về với anh Công, anh ấy yêu người khác, thiếu gì? Anh ngồi lặng đi, Vũ toan nói thêm, nhưng anh đã nói như với riêng mình. Ừ, thế cũng phải, thực ra nó chả yêu ai. Ai ạ? Mình nói, anh bạn Công ấy. Nó yêu rất nhiều, và cũng nhiều người yêu nó. Nhưng có người nào nó yêu đến đầu đến đũa đâu. Đời công bằng đấy. Anh chả yêu đời, làm sao đời lại yêu anh được? Vũ rời tay khỏi vô lăng, vỗ đét xuống đùi. Đúng thế anh ạ. Anh hỏi lại, đúng không? Anh hờ hững, anh giàn trải, thì sao lại bắt người ta phải tập trung, phải sâu sắc với mình? Cô Ngà ở lại là phải. Bao giờ chúng nó cưới? Chắc có lẽ cuối chiến dịch anh ạ. Mình sẽ ở lại dự. Hay, ý nghĩa lắm. Xe đang đi, một hồi còi từ ngang đường chặn. Có bóng người cao lớn xuất hiện, Vũ reo. Ôi anh Trường, em đang nói chuyện về anh. Vũ à, ai đi cùng đấy? Anh nhà báo, đi với binh trạm. Biết rồi. Trường đi vòng qua mũi xe sang phía anh ta. Tự anh mở cửa. Chào anh, nghe tin anh đi với đơn vị mà chưa gặp được. Có khỏe không anh? Chưa gặp lại anh Trường, nhưng qua các chiến sĩ của anh, tôi như thấy anh ở rất nhiều nơi. Cảm ơn anh. Bây giờ xin báo cáo anh tình hình thế này. Vũ nghe luôn. Anh quay ra phía trạm chỉ huy giao thông gọi. Đồng chí công binh lại đây nghe một thể. Người chiến sĩ cầm quyển sổ trên tay, đi lại phía đầu xe. Đêm trăng mờ mờ, trông mặt nhau không rõ, chỉ thấy miệng anh nào cũng hơi cười, chứng tỏ họ đang niềm nở với nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 29 tiểu thuyết Mở Rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.